Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát sẽ là một tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương biên soạn. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc, Tuấn Sào sẽ giới thiệu với quý vị về các bản phóng tác lời Việt của ca sĩ người Bỉ gốc Ý Claude Michel. Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, những quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây rúng động trong nước và trên thế giới, tình hình Trung Đông và Ukraine tiếp tục là các chủ đề được các tuần báo bàn luận.
Trong bài Vĩnh biệt Soft Power, Le Nouvelle đặt vấn đề, vòng xoáy những đe dọa, tuyên bố thô bạo và quyết định đơn phương đánh dấu việc quay lại Nhà Trắng, khẳng định Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ không phải là tín đồ của khái niệm quyền lực mềm. Nhưng nếu chỉ trông cậy vào việc cưỡng bức về quân sự hay kinh tế để áp đặt ý muốn với thế giới, phải chăng là nước Mỹ đang tự bắn vào chân mình?
Vào đầu thập niên 90, giáo sư Joseph Nye của Đại học Harvard đã triển khai khái niệm soft power đối chọi với hard power, quyền lực cứng. Ví dụ cụ thể nhất là phim ảnh Hollywood đã quảng bá cuộc sống Mỹ trên thế giới hiệu quả hơn là gửi thủy quân lục chiến sang Baghdad. Khái niệm này thành công rực rỡ đến nỗi Bắc Kinh đã nhiều lần mời giáo sư Nye sang giải thích cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nay thì ông Nye nói về smart power, một quyền lực thông minh, cứng rắn hay mềm dẻo tùy theo tình huống. Hình ảnh những di chân bất hợp pháp bị còng tay đưa lên phi cơ quân sự trở về nước ở châu Mỹ Latin, việc đe dọa Panama, dọa Đan Mạch về Greenland, dọa áp thuế, bất ngờ ngưng viện trợ quốc tế không báo trước gây ra náo loạn khắp nơi, dự định trục xuất gần 2 triệu người Palestine ở Gaza sang các nước bên cạnh, v.v. Đó là những gì ngược hẳn lại với quyền lực mềm, và đó là chọn lựa cố tình của ông Trump khi Tổng thống Colombia từ chối cho máy bay chở di dân hạ cánh. Donald Trump đã khiến đồng nhiệm phải quy hàng chỉ trong vài tiếng đồng hồ khi nói thẳng là Ai Cập và Jordani rốt cuộc sẽ phải nhận người Palestine với tất cả tiền bạc đã cho họ. Hết lời chuẩn, Trump không tìm kiếm bạn bè đồng minh. Hệ quả sẽ là gì? Với vị trí vượt trội về kinh tế và quân sự, Hoa Kỳ có thể không chọa suông, nhưng liệu có nên chỉ dùng sức mạnh để áp đặt hay không? Nhất là Trung Quốc hay là Nga sẽ dễ dàng nhảy vào lớp chỗ trống do người bạn đã trở thành mối đe dọa bỏ lại. Le Nouvelle kết luận quyền lực mềm Mỹ đã chết trong tay Donald Trump.
Tuần báo Anh The Economist đưa ra ví dụ cụ thể, chẳng hạn như việc Hoa Kỳ cắt viện trợ làm tê liệt các tổ chức thúc đẩy nhân quyền tại Hoa Lục. China Labor Watch, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại New York trong 20 năm qua, đã tiến hành nhiều điều tra về tình trạng lạm dụng lao động trong chuỗi cung ứng sản xuất của Trung Quốc.
Tổ chức này chỉ có 7 nhân viên và ngân sách 800.000 đô la một năm, nhưng hiện đang trên bờ vực sụp đổ vì khoảng 90% nguồn quỹ là từ chính phủ Hoa Kỳ kể từ khi ông Donald Trump ra lệnh đóng băng viện trợ nước ngoài. China Labor Watch đã phải dừng hầu hết công việc của mình. Người sáng lập tổ chức cho biết sẽ phải sa thải nhân viên. Tất cả đều rất đau đớn và hoàn toàn bất ngờ. Các tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Trung Quốc thường nắm vững ngôn ngữ và có quan hệ rất tốt. Các nhà báo thường phải dựa vào họ. China Labor Watch có mạng lưới liên lạc với các công nhân bên trong các nhà máy trên khắp Hoa Lục và tại các dự án của Trung Quốc ở các nước phương Nam, nắm được thông tin về các trại cải tạo người Duy Ngô Nhĩ và việc đàn áp người Tây Tạng. Trong nhiều thập niên, Đảng Cộng sản Trung Quốc cáo buộc phương Tây kích động bất ổn thông qua xã hội dân sự. Thành viên một nhóm bảo vệ nhân quyền nói rằng lâu nay vẫn sợ Bắc Kinh đóng cửa, và thật trớ trêu là chính phủ Mỹ nay lại làm thay công việc của chính phủ Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về hồ sơ Trung Đông, bên cạnh những tiếng nói chỉ trích việc Tổng thống Donald Trump muốn kiểm soát dải Gaza và đưa người Palestine sang nơi khác, cũng có những phân tích thực tế. Trên Le Point, cựu đại sứ Pháp tại Mỹ Gerard Aro giải thích vì sao nên lắng nghe ông Trump.
Đề nghị kiểm soát Gaza của ông Trump là cú sốc lớn và Thủ tướng Israel có vẻ như là người đầu tiên bị bất ngờ. Có thể chỉ chàng nhấn mạnh đến vô số trở ngại và số phận người Palestine. Họ sẽ đi về đâu khi Jordani và Ai Cập không muốn tiếp nhận vì sợ Hamas trà trộn gây rối và đã đi thì khó thể trở về. Theo những gì quan sát khi còn là đại sứ tại Washington, tác giả cho rằng đề nghị của ông Trump không hề được bàn bạc trước với Israel, với các nước Ả Rập hay trong chính quyền Mỹ. Trump nói ra những gì thoáng qua trong đầu, sau đó các cộng sự của ông phải lo tìm cách thực hiện. Hồi năm 2018, khi Trump loan báo rút khỏi thỏa thuận nguyên tử với Iran, ngân khố Mỹ bị bất ngờ, phải mất nhiều tuần lễ mới giải thích được về hệ quả đối với các công ty ngoại quốc. Lần này, cú đá và ổ kiến của Trump có khía cạnh đáng chú ý của nó. Vì không hề biết đến sự phức tạp và lịch sử của hồ sơ này, Trump có suy nghĩ không theo lối mòn. Hãy xem xét những vấn đề thực tế mà ông gợi ra.
Gaza chỉ còn là đống đổ nát. Đặc phái viên của Trump sau khi đến thăm khẳng định là tình trạng phá hủy quá sức tưởng tượng. Tất cả bệnh viện, trường học, nhà ở, cơ sở hạ tầng đều bị san bằng. Dưới những đống gạch vụn hãy còn hàng trăm tấn chất nổ cần phải tháo gỡ và hàng nghìn xác chết đang phân hủy. Làm thế nào 2 triệu thường dân đang lây lất ngoài trời và không có gì để mưu sinh có thể sống được trong điều kiện này?
Donald Trump đặt ra một vấn đề chính đáng mà cộng đồng quốc tế muốn đánh trống lảng, không muốn đề cập. Sau khi chế nhạo và lên án Tổng thống Mỹ, người ta có thể để cho người Palestine trong tình trạng khốn khổ, chỉ giúp đỡ nhỏ giọt. Các nhà ngoại giao cả thế giới đều lặp đi lặp lại giải pháp hai nhà nước, nhưng tất cả, kể cả người Palestine ở Cisjordania, đều biết rằng không hề có hy vọng. Sau vụ thảm sát kinh hoàng ngày 7 tháng 10, hơn bao giờ hết, Israel hoàn toàn không muốn và Tel Aviv có phương tiện để chống lại những áp đặt. Trump khó thể làm hơn Biden được. Liệu đề nghị của Tổng thống Mỹ là bất khả hay chăng? Có thể, trừ trường hợp các vương quốc vùng vịnh mở rộng hầu bao. Cuối cùng, đừng quên rằng Gaza dù có bị tàn phá hay không, vẫn là một vấn đề trước sau gì cũng phải giải quyết. Một dân số 2 triệu người sống chen chúc trên diện tích 365 km2, không có nguồn lợi nào. Các biên giới bị đóng kín, dân số tăng gấp đôi cứ mỗi 30 năm thì khó thể kéo dài. Tác giả kết luận, hãy lắng nghe Trump.
Về đối nội, báo L'Express đăng trên trang bìa hình ảnh hai ông Donald Trump và Elon Musk trong tư thế đang xô xát, cho rằng tuy hai nhân vật này liên minh với nhau nhưng không phải đều có cùng lợi ích.
Tuy ông Trump cũng là tỷ phú, nhưng không là gì so với gia tài 421 tỷ đô la của Musk. Một nhà sử học cho biết, tất cả những áp lực ông Trump tạo ra từ việc đưa đối thủ ra tòa, vận động cho các ứng cử viên của mình đều do ông Musk tài trợ. Nhưng phe MAGA có nhiều bất đồng với tỷ phú công nghệ và chánh văn phòng Nhà Trắng Susan Rice khó thể để cho Elon Musk làm mưa làm gió mãi. Danh sách các kẻ thù của Musk rất dài và có rất nhiều kẻ hở để tấn công. Một trong số đó là quan hệ với Bắc Kinh và nhà máy khổng lồ của Musk ở Trung Quốc. Liệu có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hay không? Bên cạnh đó là nguy cơ xung đột lợi ích.
Một chủ đề lớn khác là trí thông minh nhân tạo. Google International đăng trên trang bìa hình vẽ hai cánh tay đang vật nhau. Nhưng cánh tay mang cờ Trung Quốc thì cờ bắp, còn cờ Mỹ thì xương sầu. Với hàng tít, trí tuệ thông minh nhân tạo ai giỏi hơn sẽ thắng. Trang bìa của Lopes thì là một bàn tay robot lớn đang mở ra với một con người nhỏ bé bên trong. Tuần báo chạy tựa cuộc sống của chúng ta dưới trí tuệ nhân tạo.
Le Nouvel Lopes nhắc lại năm 2017, Vladimir Putin dự báo ai dẫn đầu về trí thông minh nhân tạo, gọi tắt là AI, sẽ làm chủ thế giới. Cùng năm ấy, Elon Musk, nhà sáng lập SpaceX và Tesla, nhưng chưa mua lại mạng X, tuyên bố cuộc chiến giữa các nước để giành ưu thế về AI có thể dẫn đến đệ tam thế chiến. Hết lời dẫn, 8 năm sau, chúng ta vẫn chưa ở ngưỡng chiến tranh thế giới, nhưng đã lao vào một cuộc đối đầu địa chính trị để nắm được trí thông minh nhân tạo, công nghệ mang lại tiềm năng kinh tế, quân sự và xã hội chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại, khiến mọi người đều ao ước. và ở trung tâm chẳng phải là nước Nga đang bị sa lầy trong cuộc xâm lăng Ukraine mà là Hoa Kỳ và Trung Quốc dưới cặp mắt lo lắng của châu Âu. Bước nhảy mới nhất của chiến tranh các vì sao mới giúp Trung Quốc ghi điểm trước Hoa Kỳ, DeepSeek, một trí thông minh nhân tạo mạnh không kém ChatGPT nhưng rẻ hơn gấp nhiều lần. Một đòn nặng cho chính quyền Trump vừa tưng bừng tung ra chương trình Stargate với 500 tỷ đô la đầu tư vào trí thông minh nhân tạo, trong khi đối thủ dùng mã nguồn mở. Hơn nữa, DeepSeek được chế tạo dù Mỹ cấm bán những con chip bán dẫn tân tiến nhất, một khả năng mới mở ra cho mọi nước, nhất là các nước phương Nam, để đi theo mô hình DeepSeek. Tuy nhiên, nhiều nước không quên nhấn mạnh dưới chế độ của Tập Cận Bình không hề có sự minh bạch trong việc sử dụng dữ liệu cá nhân. Cần phải nói rằng, đạo đức không có nhiều chỗ trong cuộc chạy đua trí thông minh nhân tạo. Về phía châu Âu, không có nhà vô địch nào về AI, dù công ty Pháp Mistral cũng dùng mã nguồn mở, hy vọng thu được lợi ích. Liên hiệp châu Âu cổ vũ cho mô hình AI tin cậy sẽ là một trong những trọng tâm của Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về trí thông minh nhân tạo sẽ diễn ra tại Paris ngày 10 và 11 tháng 2.
Tuần báo The Economist dành hồ sơ cho nạn lừa đảo trực tuyến đã trở thành vấn nạn lớn hơn cả ma túy, chủ yếu do các tổ chức tội phạm Trung Quốc thực hiện.
Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI cho biết tổn thất từ các vụ lừa đảo ở Mỹ đã tăng 22% vào năm 2023 với trên 12 tỷ rưỡi đô la, cao hơn rất nhiều so với thiệt hại từ các vụ trộm cắp và có thể còn số thực còn rất lớn vì nhiều nạn nhân không báo cáo với cảnh sát do cảm thấy xấu hổ. Erin West, một cựu công tố viên từng thụ lý một số vụ lừa đảo kiểu này, ước tính số tiền thực tế mà người Mỹ bị đánh cắp mỗi năm có thể lên tới khoảng 50 tỷ đô la, trung bình cứ 100 người Mỹ thì có khoảng một người trở thành nạn nhân của lừa đảo. Khó ai thoát được, dù có trình độ, nhiều người còn trẻ và am hiểu công nghệ, cảnh sát, ngay cả đặc vụ FBI, cố vấn tài chính, nhà tâm lý học, thậm chí một chủ ngân hàng đều nằm trong số nạn nhân bị lừa đảo. Đây có thể là một hồ sơ hiếm hoi mà Hoa Kỳ và Trung Quốc đều đồng thuận là...
RFI Đài Phát Thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Mỹ và Nhật Bản lên án những hành vi khiêu khích của Trung Quốc ở Biển Đông. 79 nước ủng hộ Tòa án Hình sự Quốc tế chống lại sắc lệnh trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ba nước vùng Baltic từ bỏ dùng điện Nga, chính thức kết nối với mạng lưới châu Âu. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục Tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương biên soạn.
Thưa quý vị, từ người dân Mỹ đến di dân nước ngoài, từ các cơ quan của Mỹ đến các định chế quốc tế trong nhiều lĩnh vực, từ các nước đồng minh, đối tác cho đến các quốc gia đối thủ của Mỹ đều hứng đòn phủ đầu của Tổng thống Donald Trump. Tâm điểm thời sự tuần qua vẫn là những phát ngôn chính thức và sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người không ngớt làm công luận sửng sốt, thậm chí hoang mang, choáng váng trong các hồ sơ từ thương mại, di dân, viện trợ cho nước ngoài cho đến chiến tranh Israel và xung đột Gaza. Mời quý vị đến với tạp chí Thế giới đó đây tuần này của RFI tiếng Việt với những chủ đề chính: người dân Mỹ, nạn nhân của cuộc chiến tranh thương mại ngu xuẩn nhất trong lịch sử; đưa di dân đến xứ sở vô luật pháp Guantanamo; quyết định của Donald Trump bị chỉ trích là vô nhân đạo và bất hợp pháp; quốc tế phẫn nộ về ý đồ kiểm soát dải Gaza của ông Donald Trump; Liên Hợp Quốc cảnh báo nạn thanh lọc sắc tộc; Anh Quốc muốn nâng cấp quan hệ với Liên hiệp châu Âu nhưng vẫn sợ Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chiến thuế quan. Một ngày trước khi chính thức có hiệu lực với quyết định của Mexico và Canada tăng cường kiểm soát an ninh ở biên giới với Mỹ, việc áp thuế quan 25% nhắm đến hàng nhập khẩu từ hai nước này đã được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho tạm hoãn một tháng. Tăng thuế quan không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế Mexico và Canada, mà chính người tiêu dùng Mỹ cũng sẽ là nạn nhân, bởi vì trên thực tế, rất nhiều thực phẩm bán trên thị trường Mỹ có xuất xứ từ hai nước láng giềng này. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3 tháng 2 cũng đã thừa nhận nguy cơ nói trên, điều mà trước đó ông luôn bác bỏ. Từ Atlanta, thông tin viên Edward May ngày 3 tháng 2 gửi về bài phóng sự ghi nhận nỗi lo của nhiều người tiêu dùng Mỹ trước viễn cảnh đời sống sinh hoạt đắt đỏ hơn do điều mà báo Mỹ Wall Street Journal gọi là cuộc chiến tranh thương mại ngu xuẩn nhất trong lịch sử.
Joshua rời khỏi siêu thị với túi đồ mua sắm. Đối với người đàn ông khoảng 40 tuổi này, chính người tiêu dùng sẽ phải trả giá cho việc tăng thuế nhập khẩu. Joshua nói, tôi không hiểu làm sao tăng thuế quan lại có thể là giải pháp để giảm giá sinh hoạt. Chính chúng ta sẽ phải gánh chịu chi phí đó. Nếu họ đánh thuế nhập khẩu, chính những người tiêu dùng như tôi sẽ phải gánh chịu. Hết lời dẫn. Hoa Kỳ lệ thuộc rất nhiều vào nguồn cung ứng thực phẩm từ Mexico và Canada. Mexico là nhà cung cấp rau và trái cây lớn nhất của Mỹ, trong khi Canada là nước xuất sang Mỹ nhiều thịt và ngũ cốc nhất. Ông Smiley kéo xe đẩy chứa đầy hàng hóa. Ông đã về hưu. Smiley lường trước là giá cả sẽ tăng. Ông nói, chúng tôi sẽ phải chi nhiều tiền hơn. Lẽ ra số tiền đó, chúng tôi có thể làm việc khác. Tôi sẽ phải mua ít đồ hơn và phân loại để chỉ mua những sản phẩm thực sự quan trọng. Một người khác, một phụ nữ ở độ tuổi 50, lấy làm tiếc rằng những biện pháp này sẽ ảnh hưởng đặc biệt đến một số nhóm cư dân. Bà nói, thuế quan sẽ làm tăng giá các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày, những mặt hàng mà tầng lớp bình dân cần mua để duy trì cuộc sống. Theo một nghiên cứu của cơ quan tư vấn PIE, việc tăng thuế nhập khẩu từ Mexico, Canada và Trung Quốc có thể khiến các hộ gia đình Mỹ tốn kém thêm trung bình $1,200 mỗi năm.
Edward May, Atlanta, RFI.
Gây chấn động không kém, cả dư luận quốc tế và trong nước là quyết định của Tổng thống Mỹ cho chuyển người nhập cư trái phép vào Mỹ đến căn cứ quân sự của Mỹ ở Guantanamo thuộc Cuba, nơi được biết đến với nhà tù quân sự khét tiếng của Hoa Kỳ mở ra sau vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, nơi gắn với các đòn tra tấn những nghi phạm khủng bố từng được tiết lộ và gây chấn động dư luận. Trên đài RFI Pháp ngữ, bà Jiminy Reyes, một lãnh đạo của Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế, lên án quyết định của Donald Trump.
Guantanamo, c'est vraiment le symbole du non-droit.
Guantanamo thực sự là biểu tượng của sự vô luật pháp. Đây là nơi giam giữ những người bị buộc tội khủng bố và là nơi nước Mỹ thời Tổng thống Bush ra sắc lệnh rằng những chiến binh này không có quyền được luật pháp quốc tế bảo vệ, do đó không được bảo vệ khỏi bị tra tấn, không có quyền được xét xử công bằng như những người sống tại Hoa Kỳ. Đó luôn luôn là điều ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí mọi người khi nói đến Guantanamo. Ông Trump đã đồng nhất khủng bố, tội phạm và di dân không có giấy tờ. Kiểu hàm ý phân biệt chủng tộc nhẫn tâm đó rất đáng lo ngại. Họ đang thực hiện tiến trình dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp bảo vệ pháp lý, lần lượt từng biện pháp một, và điều này thật điên rồ.
Sau tuyên bố đột ngột của ông Trump hôm 4 tháng 2 về việc Mỹ sẽ kiểm soát lâu dài dải Gaza, đưa người Palestine sang Jordani và Ai Cập, tái thiết Gaza thành Côte d'Azur, tức là thiên đường bên bờ Địa Trung Hải, cả người phát ngôn Nhà Trắng Carola Levitt và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã phải ra sức thành mình đính chính, nắn lại các phát biểu của chủ nhân Nhà Trắng để làm dịu dư luận trong nước và quốc tế. Cũng như lãnh đạo của nhiều quốc gia, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã có phản ứng đáp trả Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong bài phát biểu, ông Antonio Guterres không nêu cụ thể tên của Tổng thống Mỹ, cũng không đề cập đến giải pháp mà ông đã đề xuất với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Nhưng Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã nói rõ ràng về hậu quả của kế hoạch mà Donald Trump đã đề xuất và không ngần ngại nói đến nạn thanh lọc sắc tộc. Từ New York, thông tín viên Carrie Newton gửi về bài tường trình.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc không ủng hộ ông Donald Trump nhưng không phản ứng ngay lập tức kế hoạch do Tổng thống Hoa Kỳ vạch ra nhằm đưa người Palestine rời khỏi dải Gaza. Ông Guterres đã dành thời gian gọi điện cho quốc vương Jordani vào sáng hôm sau. Theo những người thân cận của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thì ông Guterres thích suy nghĩ kỹ trước khi nói ra mà viện dẫn các nguyên tắc. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres phát biểu, xin trích, khi tìm kiếm các giải pháp, chúng ta không nên làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Điều quan trọng là phải trung thành với nền tảng của luật pháp quốc tế. Điều cốt yếu là phải tránh mọi hình thức thanh lọc sắc tộc. Thứ ba, chúng ta phải tái khẳng định giải pháp hai nhà nước. Bất kỳ nền hòa bình bền vững nào cũng cần có những bước tiến thực chất, không thể đảo ngược và lâu dài, hướng tới giải pháp hai nhà nước, chấm dứt sự chiếm đóng và thành lập một nhà nước Palestine độc lập mà dải Gaza là một phần không thể tách rời. Đại sứ Palestine tại Liên Hiệp Quốc Riyad Mansour thì tuyên bố người Palestine sẽ không rời khỏi dải Gaza. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của thành công của hội nghị về giải pháp hai nhà nước dự kiến diễn ra vào tháng 6 năm 2025 tại Liên Hiệp Quốc dưới sự đồng chủ trì của Pháp và Ả Rập Xê Út.
Karine Auton, New York, RFI.
Với vũ khí thuế quan trong tay, không ngần ngại ra tay với cả đồng minh, đối tác hay đối thủ, Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến Anh Quốc phải thận trọng trong việc nâng cấp quan hệ với Liên hiệp châu Âu. Anh Quốc hiện chưa rơi vào tầm ngắm của nguyên thủ Mỹ, nhưng Liên Âu thì đã bị ông Trump dọa áp thuế quan bởi vì theo ông, Liên hiệp châu Âu đối xử tệ với nước Mỹ. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang giải thích.
Đầu tuần qua, Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer đã tới thủ đô chính trị của Liên hiệp châu Âu, dự hội nghị cao cấp với lãnh đạo khối EU để tái xác lập quan hệ song phương. Đây là lần đầu tiên kể từ sau Brexit xảy ra 5 năm trước đây, một Thủ tướng Anh được mời dự thượng đỉnh với các lãnh đạo EU ở Brussels hôm 3 tháng 2, với hy vọng của London muốn nâng cấp quan hệ nhằm giảm tác hại của Brexit. Thủ tướng Starmer nói ông sẽ thực hiện Brexit sao có lợi nhất cho Anh, thế nhưng dư luận Anh ngày càng thấy mặt tiêu cực của thỏa thuận Anh rút ra khỏi EU. Một thăm dò dư luận của YouGov cuối tháng 1 cho rằng 55% người được hỏi ở Anh coi Brexit là sai lầm và chỉ có đúng 11% nghĩ rằng Brexit đem lại lợi nhiều hơn thiệt cho nước Anh. Anh đang cần EU vì thương mại với khối này lớn hơn trao đổi mậu dịch với Hoa Kỳ, thế nhưng cũng lo sợ sát lại gần EU thì bị Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump áp thuế quan rất cao. Xin nhắc rằng vào năm 2023 sau Brexit, thế nhưng Anh vẫn xuất sang EU 356 tỷ bảng hàng hóa và dịch vụ, trong khi trị giá xuất khẩu của Anh sang Mỹ chỉ có 126 tỷ bảng. Mặt khác, sau Brexit, Anh cũng không ký được Hiệp định Tự do Mậu Dịch với Hoa Kỳ, khiến cho hàng của Anh bán sang Mỹ hay sang EU đều bị rào cản thuế quan và chịu nhiều thủ tục giấy tờ. Tức là Anh đang trơ trọi và thiệt đơn thiệt kép. Câu hỏi là nước Anh có cân bằng được quan hệ với cả EU và Hoa Kỳ hay không? Gần đây nhất, Tổng thống Trump đã dọa đánh thuế hàng hóa từ EU, thế nhưng tạm bỏ Anh sang một bên, khiến cho tờ The Guardian ở London cho rằng chuyến đi của Thủ tướng Anh sang Brussels đầy rủi ro vì nguy cơ Hoa Kỳ sẽ không buông tha Anh Quốc trong cuộc chiến thuế quan. Đây là lý do các quan chức Anh đều nói khá chung chung về cách điều chỉnh lại quan hệ với EU. Bộ trưởng Phụ trách châu Âu của nội các Keir Starmer vừa nói rằng với chuyến thăm của Thủ tướng Anh sang Brussels, Anh muốn nâng cấp quan hệ với EU vượt quá tình trạng hiện hữu. Thế nhưng ông không nói sự nâng cấp này là gì. Về phe hữu ở Anh đang cáo buộc ông Starmer đảo ngược Brexit bằng cửa sau. Hoa Kỳ dưới thời Trump thì vừa đe dọa Anh đừng sát lại gần EU xã hội chủ nghĩa. Bởi vậy, hai bên đã đồng ý sẽ nhóm họp lại vào tháng 5 năm nay tại một hội nghị thượng đỉnh ở Anh với hy vọng đạt được thỏa thuận giảm bớt các rào cản thương mại song phương. Và lúc đó có thể các lá bài mà Tổng thống Trump tung ra đã rõ nét hơn và Anh cùng EU có thể chọn cách ứng phó sao cho phù hợp nhất với tình hình. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về các bản phóng tác lời Việt của ca sĩ người Bỉ gốc Ý Claude Michel.
Góc vườn âm nhạc.
Nhắc đến ca sĩ người Bỉ Claude Michel, giới yêu nhạc thường hay nhầm lẫn với tác giả người Pháp Claude Michel Schoenberg, đồng tác giả của hai vở nhạc kịch nổi tiếng Những Người Khốn Khổ và Miss Saigon. Sự nhầm lẫn ở đây lại càng dễ hiểu vì cả hai nghệ sĩ này đều cùng ăn khách với dòng ca của họ hầu như vào cùng một thời điểm giữa những năm 1970. Xuất thân từ một gia đình người Ý định cư tại Vương quốc Bỉ, Claude Michel tên thật là Gianni Marzano. Từ thời còn nhỏ, ông đã có nhiều năng khiếu âm nhạc. Cùng với một số thành viên trong gia đình, ông bắt đầu đi hát vào những ngày cuối tuần. Ông khởi nghiệp hầu như cùng lúc với hai ca sĩ người Bỉ gốc Ý khác là Frédéric François và Claude Barsotti. Cho dù tên tuổi của họ chưa thể sánh bằng bậc đàn anh là Salvatore Adamo.
Sans elle, mon cœur s'ennuie. Près d'elle, tout me sourit sans elle. Mes jours sont gris, c'est elle qui est ma vie. Sans elle, j'ai le cœur lourd, je l'aime. Et pour toujours, près d'elle, Je suis si bien sans elle. Je ne suis rien.
Từ mãi kiếp trước khi tôi quen em và tôi đã chót yêu. Nhớ đến những lúc trong em ngây thơ, nhìn tôi qua giấc mơ. Một ngày cuộc tình đầu sẽ cho em nghe câu yêu đương lòng vương thương nhớ. Xa em rồi tim tôi dạn vỡ, ôi muôn đời sống trong niềm nhớ. Bên em thời gian như rực sáng, xa em rồi không gian lụy tàn.
Trái với nhiều nghệ sĩ cùng tuổi, Claude Michel ngoài chất giọng và ngoại hình còn biết soạn nhạc. Chính với bản nhạc đầu tay Comme Je T'aime, ông đã thu hút sự chú ý vào năm 1973 của các nhà sản xuất tại liên hoan ca khúc tiếng Pháp Rose d'Or tại thành phố Antibes. Claude Michel thành danh tại Pháp một năm sau đó, hầu như vào lúc một ca sĩ khác là Claude Michel Schoenberg lập kỷ lục số bán với nhạc phẩm Le Premier Pas, từng được dịch sang tiếng Việt thành nhạc phẩm Biết Yêu Lần Đầu. Từ năm 1974 trở đi và trong vòng một thập niên liền, Claude Michel ghi âm khá nhiều bài hát ăn khách tại Pháp, Thụy Sĩ và Vương quốc Bỉ. Ông đương nhiên trở thành gương mặt tiêu biểu của phong trào những ca sĩ đến từ Bỉ chuyên hát nhạc tình những năm 1970, bên cạnh các giọng ca như Christian Vidal, Frédéric François hoặc nhóm Crazy Horse, cho dù ca sĩ chính của nhóm này, ông Alain Delorme, là người Pháp. Vào cuối những năm 1970, có lẽ để tránh gây nhầm lẫn với Claude Michel Schoenberg, nên ông mới quyết định đổi nghệ danh vì ghi âm với tên mình là Gianni Marsano. Bản nhạc Mal d'Amour, Thương Tư đánh dấu cho sự chuyển hướng này và mở ra giai đoạn thứ nhì trong sự nghiệp của ông. Ngoài châu Âu, ông còn thành công với các đợt lưu diễn tại Canada, Nam Mỹ và Liban.
Je sais ma vie, je l'ai raté. Je sais ma vie, je l'ai gâché. Mais laisse-moi au moins ma chance. Ma chance de tout recommencer. Ma chance de pouvoir te donner ce que tu attendais de moi. On se réveille un beau matin et on n'a plus envie de rien. On a perdu le goût de vivre. Alors on voudrait en finir. Il y a des jours on voudrait mourir. Quand on est seul à tout jamais.
Sau hai thập niên thành công rực rỡ, sự nghiệp của Claude Michel bắt đầu bị lu mờ từ những năm 1990 trở đi. Cho dù ông có ghi âm và phát hành một vài album, nhưng không có tập nhạc nào ăn khách bằng những năm 1970. Có lẽ cũng vì thế, ông chuyển qua ngành kinh doanh nhà hàng từ năm 2001. Ông mở quán ăn gia đình ở trung tâm thành phố Liège, tên là Cucinella, rồi sau đó đổi tên thành Casa Marsano. Kể từ năm 2016, khi con trai ông lên làm chủ quán về điều hành quán ăn gia đình, thì lúc ấy ông mới nghĩ tới chuyện đi hát trở lại theo yêu cầu của giới hâm mộ. Trong suốt sự nghiệp của mình, Claude Michel đã ghi âm 7 album với những sáng tác của chính mình và hát lại hơn 200 bài hát của nhiều tác giả khác. Nhưng vòng lưu diễn năm 2023, ông mới tìm lại lượng fan hâm mộ đông đảo ở các nước như Ý, Bỉ, Thụy Sĩ, Pháp, Luxembourg và Canada. Vẫn thường nghe các album tái bản của ông, cho dù Claude Michel đã vắng bóng sân khấu trong một thời gian dài sau hơn 25 năm sự nghiệp. Trong số những giai điệu gắn liền với tên tuổi của Claude Michel có nhạc phẩm Sans Elle, Vắng Nàng, từng được ghi âm vào năm 1973. Bài này sau đó đã được phóng tác nhiều lần sang tiếng Việt. Lời Việt đầu tiên là nhạc phẩm Xa Em Rồi của tác giả Phạm Duy, từng được nhiều nghệ sĩ như Trung Hành hay Thế Sơn ghi âm. Lời Việt thứ nhì, Nếu Vắng Nàng, là của tác giả Kỳ Phát, do nam danh ca Duy Quang trình bày.
Nếu vắng nàng, tim tôi lạnh giá, tôi yêu nàng, bao đắng say còn mãi, khi bên nàng, chứa chan tình ái. Nếu vắng nàng, thân tôi không.
Còn nhạc phẩm Je suis un romantique cũng do Claude Michel phát hành vào năm 1974, từng được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tôi người mơ mộng và do nam ca sĩ Anh Tú ghi âm lần đầu tiên. Bài hát này gần đây đã được nữ ca sĩ Thùy Dung trình bày lại trên sân khấu nhân đêm nhạc tưởng niệm 20 năm ngày giỗ của nam danh ca Anh Tú được tổ chức vào cuối năm 2023 tại Sài Gòn. Hình ảnh của một tâm hồn lãng mạn rất hợp với Claude Michel, người đã soạn nhiều giai điệu trữ tình thiết tha. Trong tim bao chặng đường xa, đồng hành khúc nhạc lời ca, về đây đem một chút quà, tình chưa phai tháng ngày qua.
Chương trình hôm nay mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp Nước Pháp của Thu Hằng với chủ đề Tàu cao tốc Pháp TGV và hơn 40 năm giữ kỷ lục thế giới. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Pháp sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng đường sắt cao tốc. Đây là lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh và Việt Nam có kế hoạch thực hiện trong khuôn khổ dự án lên đến 67 tỷ đô la. Tổng chiều dài toàn tuyến là khoảng 1.541 km, tốc độ thiết kế là 350 km một giờ. Hai nước đã ký bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải nhân chuyến công du Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 10 năm 2024. Hệ thống đường sắt hiện nay ở Việt Nam được xây từ thời Pháp thuộc. Tuyến xe lửa đầu tiên Sài Gòn-Mỹ Tho được khởi công vào tháng 11 năm 1881 và được đưa vào sử dụng từ ngày 20 tháng 7 năm 1885. 130 năm sau, Việt Nam vẫn sử dụng đường sắt khổ 1.000mm có từ thời đó. Tuy nhiên, kế hoạch xây dựng đường sắt cao tốc sử dụng khổ 1.435mm sẽ làm thay đổi hoàn toàn phương tiện giao thông trọng điểm này và góp phần chống biến đổi khí hậu mà Việt Nam là một trong những quốc gia không phải là đảo bị tác động nghiêm trọng. Cũng trong suốt gần 1,5 thế kỷ này, ngành đường sắt Pháp phát triển không ngừng và vẫn giữ kỷ lục về tốc độ tàu cao tốc TGV Train à grande vitesse. Thực ra Nhật Bản là nước tiên phong về tàu cao tốc khi đưa vào vận hành tàu Shinkansen đầu tiên vào ngày 1 tháng 10 năm 1964, nối Osaka và Tokyo với tốc độ 210 km một giờ. Tại châu Âu, Đức và Ý cũng lao vào cuộc đua tốc độ, các kỹ sư Pháp thì như ngồi trên đống lửa. Năm 1970, kỹ sư Jean Bertin có tầm nhìn xa đã thử nghiệm thành công phát minh Aerotrain, có nghĩa là tàu hàng không, được khởi động vào đầu thập niên 1960 và đây được coi là anh cả của tàu TGV của Pháp hiện nay. Tàu chạy dọc theo một đường ray riêng, monorail, nhờ được trang bị động cơ máy bay, Aerotrain như lướt trên đường và lập tốc độ kỷ lục thế giới 430 km một giờ khi chạy thử ở phía bắc Orléans, tỉnh Loire. Kỹ sư Jean Bertin giải thích cơ chế hoạt động của tàu như sau.
Toa tàu được các đệm khí hỗ trợ và dẫn đường.
Những đêm khí này được tạo ra bởi những chiếc quạt chạy bằng động cơ có công suất rất lớn. Và một khi có được lực năng này, đoàn tàu có thể di chuyển với tốc độ xấp xỉ tốc độ mà chúng tôi mong muốn.
Năm 1974, công ty của Jean Bertin ký hợp đồng đầu tiên với chính phủ Pháp nối hai thành phố Cergy và La Défense ở ngoại ô Paris. Nhưng chỉ một tháng sau, Tổng thống mới Valéry Giscard d'Estaing hủy hợp đồng được ký dưới thời người tiền nhiệm Georges Pompidou vì chi phí quá cao. Trong chương trình Những câu chuyện thế kỷ, ngày 28 tháng 12 năm 1999, đài truyền hình France 3 Orléans giải thích về thất bại bị lãng quên của Aerotrain như sau.
Giấc mơ Aerotrain sớm vấp phải thực tế, chi phí quá cao, các vấn đề về cơ sở hạ tầng, nhưng trên hết là một sự cạnh tranh trực tiếp từ tàu cao tốc TGV. Chính phủ đã chọn đầu tư vào TGV được coi là thực tế hơn và ít rủi ro hơn. Năm 1977, sau nhiều năm thử nghiệm và hy vọng không trọn vẹn, cuộc phiêu lưu của Aerotrain đã chấm dứt.
Kỹ sư Jean Bertin qua đời một năm sau đó vì ung thư. Để tiếp tục cuộc đua với Nhật Bản, công ty đường sắt quốc gia Pháp SNCF đặt cược vào Turbotrain, một công nghệ cũng được nhiều nước sử dụng. Mỗi động cơ được trang bị hai tua bin chạy bằng khí đốt. Tuy nhiên, người anh thứ hai của TGV hiện nay cũng bị cuộc khủng hoảng năng lượng năm 1973 quật ngã. Tuy nhiên, thành công của Turbotrain đã mở đường cho những nghiên cứu về tàu chạy bằng điện hiện đại hơn, sang trọng hơn để có thể cạnh tranh với những phương tiện mới như máy bay, ô tô, nhanh hơn, tiện lợi hơn, không ngừng bùng nổ sau Thế chiến thứ hai. Các kỹ sư của SNCF muốn biến TGV như sấm trời, theo giải thích của nhà sử học Clive Lamming với trang Le Monde ngày 20 tháng 4 năm 2018.
C'est une poignée d'ingénieurs épris de vitesse.
Một số kỹ sư đam mê tốc độ ở SNCF đã thực hiện một thử nghiệm vào năm 1955 với tốc độ 331 km/h ở lăng. Thử nghiệm thành công và chứng minh rằng tàu có thể chạy nhanh và sẽ cứu được ngành đường sắt ở Pháp. Tàu cao tốc sẽ giúp khôi phục lại hình ảnh của đường sắt Pháp nhờ ở sự giúp đỡ của những người bạn tuyệt vời, do việc những nước sản xuất dầu mỏ đã tăng giá dầu lên gấp 4 lần vào năm 1973. Mà con tàu này thì không cần dầu, bởi vì đã có than trắng, tức là điện, được tướng De Gaulle quyết định phát triển sau Thế chiến II. Ngành đường sắt tiêu thụ điện quốc gia, đường sắt đã bỏ than để sử dụng điện.
Theo trang web của Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Pháp SNCF, thì nhà thiết kế Jacques Cooper là người phác thảo các đặc điểm của con tàu tương lai trong dự án C03, lấy cảm hứng từ chiếc xe Porsche Mayhem. Ngoài tốc độ cao mà nguyên mẫu này có thể đạt tới, cải tiến lớn nhất là khái niệm về đoàn tàu có khớp nối và không thể biến dạng. Sau này, chính những lựa chọn đó đã khiến TGV trở thành con tàu an toàn nhất thế giới. Hai đoàn tàu TGV đầu tiên được nhà nước đặt hàng năm 1975. Các cuộc thử nghiệm được hoàn tất năm 1978. Ngày 26 tháng 2 năm 1981, TGV đã phá vỡ kỷ lục thế giới với vận tốc 380 km/h. 7 tháng sau, đích thân Tổng thống François Mitterrand khánh thành tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên tại Pháp nối Paris-Lyon vào ngày 22 tháng 9. Con tàu đạt vận tốc 260 km/h như dự kiến.
1981. Inauguration à la mesure de l'événement. C'est le président de la République qui ouvre la voie au nouveau TGV.
Lần thứ hai TGV phá kỷ lục thế giới về vận tốc đường sắt là vào ngày 18 tháng 5 năm 1990. Chuyến TGV 325 đạt đến vận tốc 515,3 km/h ở gần ga Vendôme, nằm trên tuyến đường sắt cao tốc thứ hai TGV Atlantique, được đưa vào hoạt động một năm trước đó. Cho dù từ năm 2003, Maglev, một mô hình nâng từ trường của Nhật Bản, giữ kỷ lục vận tốc tuyệt đối là 581,2 km/h, nhưng chính TGV của Pháp một lần nữa lại phá vỡ kỷ lục thế giới trên đường ray. Ngày 3 tháng 4 năm 2007, tàu V-150 của Alstom đã đạt vận tốc 574,8 km/h sau 42 lần thử trên tuyến Strasbourg-Paris. Kỷ lục này vượt xa mục tiêu ban đầu là 540 km/h. Tuy nhiên, theo báo Le Monde ngày 3 tháng 4 năm 2007, thì vì lý do hóc mòn vào bảo trì đường sắt, cơ quan quản lý hạ tầng đường sắt lúc đó không cho phép công ty SNCF vượt quá quy định 300 km/h. Riêng tuyến TGV S phía đông nối Paris và Strasbourg được phép lên tới 320 km/h.
La valeur officielle de la vitesse atteinte dans notre marche est de 574,8 km/h.
Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt ngày 28 tháng 5 năm 2021, kỹ sư Tạ Công Anh, công tác tại SNCF nhận định.
Sự ra đời của TGV mở đầu một giai đoạn phát triển đột phá mới của ngành đường sắt. TGV đã thu gọn nước Pháp và thậm chí là cả châu Âu trong vòng bán kính chỉ 3-4 giờ đi lại. Trong giai đoạn 1990 đến 2010 thì rất nhiều tuyến TGV trong nước đã được khánh thành và kể cả các tuyến đi ra quốc tế. Đáng chú ý là tuyến Eurostar chạy qua 50 km đường hầm ở eo biển Mons để sang Anh Quốc, hay tuyến Thalys đi Bỉ và Hà Lan. Trong khoảng 30 năm cuối của thế kỷ 20, việc vận hành tuyệt đối an toàn 400.000 tấn thép trên đường dây ở tốc độ cao 320 km/h luôn là một biểu tượng công nghệ trong ngành vận tải hành khách mặt đất. Công nghệ TGV được xuất khẩu chuyển giao sang nhiều nước ở châu Âu như sang Tây Ban Nha, sang Hoa Kỳ, sang Maroc và cả Hàn Quốc. Đối với người Pháp thì TGV phần nào như là một cái niềm tự hào dân tộc. Theo thăm dò dư luận trong dân chúng Pháp thì TGV được coi là một trong những phát minh quan trọng nhất của thế kỷ 20, cùng với máy tính, điện thoại di động và lò vi sóng.
Từ ngày 16 tháng 12 năm 2024, hai thủ đô Berlin của Đức và Paris của Pháp đã được nối bằng tàu cao tốc trong 8 tiếng. Tham vọng trong năm 2025 của tập đoàn SNCF là đưa vào hoạt động tàu cao tốc sinh thái TGVM, được coi là sự tập trung của nhiều đổi mới, như có thể tái chế đến 97%, có khả năng điều chỉnh việc sử dụng năng lượng ở trên tàu, 100% kết nối. Loại tàu thế hệ thứ 5 này do tập đoàn Alstom phát triển được cho là sẽ giảm mức tiêu thụ năng lượng 20% và cải thiện lượng khí thải carbon thêm 37% mỗi năm so với các đoàn tàu hiện tại. 115 đoàn tàu được đặt hàng sẽ lần lượt được đưa vào lưu thông trong vòng 10 năm. Do kinh phí rất lớn nên tàu cao tốc không phổ biến trên quy mô thế giới. Ngoài phải cạnh tranh với Shinkansen của Nhật Bản, TGV của Pháp còn phải chật vật đối phó với Trung Quốc, cường quốc tàu cao tốc với hơn 40.000 km đường sắt cao tốc rộng nhất thế giới. Ngay sau khi Việt Nam có dự án huyết mạch Bắc Nam, hai tập đoàn lớn của Trung Quốc là Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc và Tập đoàn Xây dựng Công trình Đường sắt Trung Quốc cùng ngỏ ý tham gia.
Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Mỹ và Nhật Bản lên án những hành vi khiêu khích của Trung Quốc ở Biển Đông. 79 nước ủng hộ Tòa án Hình sự Quốc tế chống lại sắc lệnh trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ba nước vùng Baltic từ bỏ dùng điện Nga, chính thức kết nối với mạng lưới điện của Liên hiệp châu Âu. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ, mời quý vị đón nghe tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách với chủ đề trở lại việc phân hạng của giải League Champion với nhiều kịch tính và bất ngờ. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.